Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng liên quan đến các băng nhóm, đặc biệt là các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên nổi lên, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại một số tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngăn chặn vũ trường trá hình, hoạt động biến tướng. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua game bài đổi thưởng Rick VIP, Tip Club của Phan Xào Nam, Nguyễn Văn Dương. Trong đó, 6 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc làm đại lý cấp 2 trong đường dây. Các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc gồm Lê Thanh An, sinh năm 1965, trú tại thị trấn Đu, Phú Lương, Hoàng Xuân Khánh, sinh năm 1989, trú tại xã Trung Hội, Định Hóa, Dương Văn Hậu, sinh năm 1995, trú tại xóm Tân Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công. Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1974, trú tại tổ 7, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Thái Thành Kiên, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Trung Kiên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Nguyễn Đăng Dũng, sinh năm 1993, trú tại xóm Ao Sen, xã Kim Phượng, Định Hóa. Cơ quan điều tra cũng đã xác định 31 đối tượng tham gia đánh bạc. Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2015-2017, nhóm này tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán rig tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch. Trong đó, các đối tượng làm đại lý cấp 2 tại Thái Nguyên hưởng lợi bất chính trên 144 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo, cũng như các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên án Lê Thanh An 3 năm tù, Hoàng Xuân Khánh 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Dương Văn Hậu, Nguyễn Đức Cường cùng nhận mức án 2 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm. Thái Thành Kiên, Nguyễn Đăng Dũng bị phạt 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương và các phòng nghiệp vụ bắt 2 vụ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 7 tháng 9 tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triển khai các lực lượng và biện pháp nghiệp vụ, phát hiện bắt đối tượng Nguyễn Trường Kha đang có hành vi tàng trữ chất ma túy, thu giữ một túi ni lông màu xanh bên trong chứa 91 viên ma túy loại hồng phiến. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Trường Kha, lực lượng công an đã thu giữ thêm 3 túi ni lông bên trong chứa 677 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến và 1 viên thuốc lắc. Tổng số ma túy thu giữ của đối tượng Kha là 768 viên ma túy loại hồng phiến và 1 viên thuốc lắc. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ thêm 2 điện thoại di động và một số tang vật tài liệu có liên quan. Tiếp đó, ngày 9 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp Công an thành phố Đồng Hới, Công an phường Nam Lý phát hiện đối tượng Nguyễn Đắc Vũ, sinh năm 2004, trú tại phường Nam Lý, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trong tủ quần áo của Vũ có một túi ni lông, bên trong chứa 8 viên ma túy loại hồng phiến. Đấu tranh bước đầu với đối tượng, lực lượng công an nhanh chóng xác minh đối tượng liên quan và triển khai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Hồ Anh Thái, sinh năm 1993, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, hiện đang thuê phòng trọ tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Qua khám xét phòng trọ của Thái, tổ công tác phát hiện thu giữ một túi ni lông, bên trong chứa 56 viên nén hình tròn màu hồng. Thái khai nhận đó là ma túy dạng hồng phiến mua về để bán kiếm lời. Lực lượng công an thu giữ của hai đối tượng trên là 64 viên ma túy hồng phiến, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô và một số tang vật tài liệu có liên quan. Tổng số tang vật thu giữ qua các vụ án gồm 832 viên ma túy tổng hợp, 4 điện thoại di động, 1 xe mô tô và một số tang vật tài liệu có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hội đồng tiêu hủy vật chứng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức bàn giao vật chứng của các vụ án gồm vật liệu nổ, vũ khí quân dụng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành tiêu hủy theo quy trình kỹ thuật. Chứng kiến việc bàn giao tiêu hủy có đại diện một số cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh. Căn cứ vào các bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân các cấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành rà soát, thống kê số vật chứng của các vụ án là vũ khí, vật liệu nổ để tiêu hủy, gồm 10 khẩu súng các loại, 575 hạt nổ và gần 10,5 kg thuốc nổ, trên 1 kg lưu huỳnh. Số vật chứng này đã được gửi tại kho của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chiến Thắng, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra tại kho, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã bàn giao số vật chứng này cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành tiêu hủy. Tiếp đó, việc tiêu hủy được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện theo quy trình kỹ thuật tại thao trường 832, nằm trên địa bàn huyện Đại Từ. Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Võ Tương, sinh năm 1968, trú tại khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện một đường dây buôn bán vận chuyển hàng cấm pháo nổ với số lượng lớn từ ngoại tỉnh về Nghệ An để tiêu thụ. Các đối tượng sẽ vận chuyển pháo nổ bằng xe ô tô tải từ tỉnh Quảng Trị đi qua cầu Bến Thủy 1 hoặc cầu Bến Thủy 2 đến huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Sau một thời gian theo dõi, xác minh, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, Công an huyện Hưng Nguyên đồng chủ trì với Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An tổ chức lực lượng kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Võ Tương về hành vi vận chuyển hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 150 giàn pháo hoa có khối lượng là 222,2 kg và 6 viên ma túy tổng hợp. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng liên quan đến các băng nhóm, đặc biệt là các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên nổi lên, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại một số tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 12 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tạm giữ hình sự một số đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra đêm ngày 7 tháng 9 tại thành phố Bạc Liêu. Lúc 23 giờ ngày 7 tháng 9, ông B.A.H. ngụ thành phố Bạc Liêu báo tin hai con của ông bị chém trọng thương, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Cùng thời điểm có thêm hai nạn nhân NLGK và NLGH là hai anh em bị người lạ chém tại dốc cầu đường Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Các đối tượng dùng hung khí nguy hiểm điều khiển xe mô tô chạy chém người trên đường là Võ Minh Tiên, sinh năm 2004, Lâm Thanh Hào, sinh năm 2002, Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 2007, bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt ngay đêm ngày 7 tháng 9 và rạng sáng ngày 8 tháng 9. Điều tra ban đầu cho thấy, khi kết thúc cuộc nhậu tại nhà Tiên lúc 22 giờ ngày 7 tháng 9, Hào điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter 150, nói là đi ra ngoài có việc. Một lúc sau, Hào quay lại nói với Tiên, cho mượn cây đồ đi công chuyện. Tiên hiểu là Hào mượn dao, nên vào nhà lấy dao tự chế dài 50cm đưa cho Hào mượn. Hào chở Thịnh cũng cầm theo một dao tự chế đi chém người. Sau khi chém người quay về, Hào Thịnh chở Tiên quay lại tìm người chém tiếp. Khi đến ngang cửa hàng Bách Hóa Xanh, phường 2, thành phố Bạc Liêu, Hào thấy hai thanh niên đang điều khiển xe máy ngược chiều. NLGK chở em nạn LLGH, nhầm là những người đang tìm kiếm nên quay xe đuổi theo chém người ngồi sau vào lưng, tay trái rồi bỏ chạy. Thời gian qua trên địa bàn thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, tình trạng thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật liên tục xảy ra, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây lo lắng bức xúc trong nhân dân. Ban Chỉ huy Công an thành phố Phú Quốc quán triệt đến các đội nghiệp vụ, công an các phường xã tăng cường triển khai các kế hoạch, biện pháp, cách làm hay để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật. Thượng tá Trương Sammy, Phó trưởng Công an thành phố Phú Quốc cho biết, thực tế qua các vụ cho thấy, đối tượng trong độ tuổi vị thanh niên dễ bị kích động, lôi kéo, rủ rê, tụ tập thành băng nhóm mang theo hung khí nguy hiểm với mục đích chỉ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân nhỏ hoặc do bạn bè kích động. Từ đầu năm đến nay, có 25 đối tượng dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố Phú Quốc phạm tội, vi phạm pháp luật bị khởi tố, xử lý. Đa phần các đối tượng có độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi. Do đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này đang trong quá trình phát triển, chưa tự làm chủ được bản thân, nên dễ bị lôi kéo kích động tham gia vào những vụ việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Các em thường hay bỏ học sớm, trong gia đình thường xảy ra bạo lực hoặc việc quản lý, giáo dục các em chưa phù hợp, thiếu sự quan tâm hoặc nuông chiều quá mức. Nên khi tiếp xúc với những đối tượng hoặc bạn bè xấu dễ bị lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật. Theo ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang, phần lớn các vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua đều xuất phát ban đầu từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Sau khi sử dụng rượu bia hay từ mạng xã hội, sau đó các đối tượng khiêu khích, lôi kéo nhau thành băng nhóm tự phát, chuẩn bị hung khí tự chế, hẹn giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trước đó tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa xét xử hai băng nhóm do Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Hoàng Đệ cầm đầu và nhóm của Trần Minh Tú, Nguyễn Văn Khang. Hai nhóm này mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn tại thành phố Ngã Bảy, khiến một người chết tại chỗ. Thực tế các vụ đánh nhau thường xảy ra chớp nhoáng tại nơi vắng vẻ, gây khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý. Đáng lo ngại, hầu hết các vụ ẩu đả với số đối tượng tham gia đông, chủ yếu là thanh thiếu niên. Từ những vụ việc các băng nhóm ẩu đả làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Theo Đại tá Nguyễn Văn Xá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại sức khỏe, gây rối trật tự công cộng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung tuần tra kiểm soát tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh, gọi hỏi, răn đe những thành phần bất hảo, kiểm tra đột xuất phương tiện, xử lý nghiêm thanh thiếu niên mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ. Thượng tá Mai Phương Nam, trưởng Công an thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, để đấu tranh phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ huy Công an thành phố đã phân công phân cấp cho các đội nghiệp vụ, công an phường, thị trấn để có biện pháp quản lý, giám sát theo quy định. Cùng với đó, Công an phường, thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung vào danh sách các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, gửi về đội cảnh sát hình sự công an thành phố để phối hợp quản lý, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, phòng ngừa thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, xử lý các hành vi côn đồ, càn quấy. Chú trọng công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, rà soát các cơ sở hàn tiện, cho chủ cơ sở cam kết không chế tạo các loại hung khí thô sơ cho các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng. Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em. Khi phát hiện con em có biểu hiện cất giấu hung khí, thì nhanh chóng báo cơ quan công an kịp thời xử lý, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, vũ trường là loại hình kinh doanh không chỉ đem lại lợi nhuận khủng cho nhà đầu tư, mà còn thu hút đông đảo du khách, đóng góp vào sự phát triển của du lịch địa phương. Tuy nhiên, lợi dụng kẽ hở trong hệ thống quy định của pháp luật, nhiều vũ trường trá hình đang ẩn mình sau lớp vỏ là cơ sở kinh doanh nhà hàng đồ uống có cồn với các tên gọi hấp dẫn như pub, lager và đang gia tăng hoạt động, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự. Ghi nhận của phóng viên tại các địa bàn du lịch trọng điểm ở tỉnh Quảng Ninh.
12 giờ đêm, trên tầng 2 cơ sở kinh doanh với tên gọi Miami Lounge ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều thanh niên vẫn đang say sưa với các hoạt động biểu diễn giống như vũ trường với nhạc mạnh, vũ công biểu diễn kích thích thị giác. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những dịch vụ tại đây. Một nhân viên cơ sở này cho biết.
4 anh nam và 2-3 chị nữ vào thì gọi bên quán em một combo rượu gồm có hạt mix hoa quả với lại shisha. Trong quá trình sử dụng thì các anh có yêu cầu có thêm bóng cười. Để bên em thì mình bóng thì còn có được 2-3 quả bóng thì bọn em xả nốt đưa cho các anh sử dụng.
Công an thành phố Hạ Long đã tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện và lập biên bản xử lý cơ sở này về hành vi kinh doanh bóng cười, shisha không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc mà lực lượng chức năng xử lý gần đây tại các cơ sở pub, lounge cho thấy môi trường này đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Tại Hạ Long, thành phố du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh hiện có 2 vũ trường và 91 cơ sở kinh doanh karaoke. Kinh doanh vũ trường là hoạt động cung cấp sàn nhảy, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, phục vụ cho hoạt động khiêu vũ, ca nhạc hoặc chương trình nghệ thuật. Các cơ sở phải đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 96 ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, đặc biệt nghiêm ngặt về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cơ sở vật chất và con người. Còn pub, lounge vẫn được biết đến trên thế giới là mô hình dịch vụ ăn uống với không gian mở, thông thoáng, âm nhạc nhẹ nhàng, hoài cổ. Hai loại hình kinh doanh này không thuộc diện phải đăng ký, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96. Tuy vậy, một vài năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố Hạ Long xuất hiện thêm 17 cơ sở kinh doanh dưới tên gọi pub, lounge nhưng thực tế lại hoạt động với hình thức tương tự như vũ trường. Đại tá Vũ Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Đối với các cái quán bắp, quán nào thì đăng ký kinh doanh theo cái hình thức như là nhà hàng, ăn uống. Tuy nhiên là các cái hoạt động thì hiện nay là đang biến tướng giống như cái hoạt động của vũ trường. Đối với các cái quán này thì cũng chưa được quy định ở trong Nghị định 96 của Chính phủ để quản lý theo các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
Thêm vào đó, sau khi hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke phải đóng cửa vì vướng mắc đối với các quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành, một số cơ sở chọn dễ hướng sang kinh doanh lounge. Vẫn là cơ sở vật chất cũ, không đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động, nhưng này được khoác chiếc áo mới để dễ dàng hoạt động hơn. Thực tế, nhiều cơ sở bị lợi dụng để lách luật, hoạt động như vũ trường, sử dụng âm thanh, ánh sáng cỡ đại với vũ công nhảy múa, ăn mặc hở hang, phản cảm, dễ dàng cung cấp bóng cười, xì xa cho khách. Thậm chí, nhiều cơ sở bị phát hiện chứa chấp khách sử dụng ma túy và các loại chất kích thích khác. Thiếu tá Phạm Văn Trọng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hạ Long cho biết.
Tại các cơ sở pháp nào này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Thứ nhất là nguy cơ về các đối tượng đến đây để lợi dụng về tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Thứ hai là các đối tượng thanh thiếu niên đến đây để mua bán và sử dụng bóng cười, si sa, thuốc lá điện tử. Và thứ ba là việc nhiều đối tượng sẽ sử dụng rượu bia say, sau đó có các hành vi gây rối trật tự công cộng và có thể cố ý gây thương tích.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao vai trò định hướng, giáo dục, nhất là đối với học sinh sinh viên. Đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra, kiên quyết xử lý với các cơ sở cố ý sai phạm. Chỉ 6 tháng đầu năm 2023, Công an thành phố Hạ Long đã phát hiện xử lý 21 vụ việc mua bán, kinh doanh trái phép khí N2O, xì xa, thuốc lá điện tử tại các cơ sở kinh doanh pub, lounge dạng này. Thiếu tá Phạm Văn Trọng, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hạ Long khẳng định.
Chúng tôi sẽ tập trung cùng với các lực lượng cùng chức năng, đặc biệt là quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh pub lounge, đặc biệt là sẽ tập trung vào các pub lounge đã vi phạm nhiều lần. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan để tăng chế tài xử phạt với các cơ sở pub lounge vi phạm nhiều lần.
Việc quyết liệt kiểm tra, phát hiện xử lý hay tăng cường tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đã phần nào hạn chế các tiêu cực nảy sinh. Tuy nhiên, những giải pháp này dường như chưa thể giải quyết triệt để được vấn đề khi mà lợi nhuận khủng vẫn khiến nhiều cơ sở bất chấp vi phạm, mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần. Đại tá Vũ Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng cần phải có một biện pháp mạnh mẽ hơn từ khâu thẩm duyệt, quản lý đến chế tài xử phạt.
Vấn đề này chúng tôi cũng đã rà soát và tập hợp báo cáo đề xuất với Bộ Công an, đề xuất với Chính phủ bổ sung vào quy định các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị định 96.
Để kiểm soát tốt tình hình, quản lý hoạt động của loại hình kinh doanh pub, lounge cần sớm nghiên cứu, sớm ban hành các quy định pháp luật cụ thể đối với loại hình này, đồng thời nâng cao vai trò quản lý, kiểm soát, phòng ngừa các vi phạm, tuyên truyền định hướng tư tưởng, nhu cầu sử dụng phù hợp, đặc biệt là với giới trẻ, để đưa loại hình dịch vụ này về đúng bản chất, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
truyền thống đấu tranh vọng đến hôm nay. Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới, sáng anh điện nhà máy thép càng, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường xinh đẹp dịu dịu trẻ thơ.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Mục 6, thanh tra huyện. Điều 30, vị trí chức năng của thanh tra huyện. 1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, giúp Ủy ban nhân dân cung cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. 2. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của thanh tra tỉnh. Điều 31. Nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra huyện. 1. Trong lĩnh vực thanh tra huyện giúp Ủy ban nhân dân cung cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của thanh tra huyện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định trước khi gửi thanh tra tỉnh, tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh. B. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của thanh tra huyện trong kế hoạch thanh tra của tỉnh, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. C. Thanh tra vụ việc khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao. D. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra huyện, và quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. D. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra. 2. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. 3. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. Điều 32. Nhiệm vụ quyền hạn của Chánh Thanh tra huyện. Trong lĩnh vực thanh tra, Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Lãnh đạo thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 3. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý. Kiến nghị đình chỉ, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra. 4. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết vấn đề liên quan đến công tác thanh tra. 5. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận quyết định xử lý về thanh tra. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận quyết định xử lý về thanh tra. 6. Đề nghị người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm trong ngành lĩnh vực địa bàn thuộc phạm vi quản lý do thanh tra huyện phát hiện qua thanh tra. Điều 33. Tổ chức của thanh tra huyện. 1. Thanh tra huyện có chánh thanh tra, phó chánh thanh tra viên và công chức khác. Chánh thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của chánh thanh tra tỉnh. 2. Tổ chức của thanh tra huyện được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan. Mục 7. Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ. Điều 34. Việc thành lập cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ. 1. Chính phủ xem xét quyết định việc thành lập cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. A. Được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước. B. Được luật giao nhiệm vụ thanh tra. 2. Tổ chức của cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 35. Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ. 1. Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý của cơ quan thuộc chính phủ. 2. Chính phủ quy định về nhiệm vụ quyền hạn và hoạt động của cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ. Mục 8. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Điều 36. Giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong các trường hợp sau đây. 1. Theo quy định của luật. 2. Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, chính phủ giao cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ sau khi thống nhất với Bộ trưởng phụ trách ngành lĩnh vực có liên quan. Điều 37. Hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 1. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không thành lập cơ quan thanh tra, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 18 và khoản 1, điều 34 của luật này, hoạt động thanh tra do người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Trong hoạt động thanh tra, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan thanh tra. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của thành viên đoàn thanh tra và thanh tra viên theo quy định của luật này và quy định của luật khác có liên quan. 3. Căn cứ quy định của luật này, Chính phủ quy định về hoạt động thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.